Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Hồi tưởng về một cái chết. Itatsu Hideo là một người Nhật gác tù nhà tù Nagoya từ năm 1948 đến năm 1963. Anh ta đã chứng kiến nhiều cảnh xử tử bằng treo cổ. Trong tập Ký ức phát hành năm 1993 mang tựa đề Bài hát của những kẻ tử tù, Itatsu kể lại cuộc hành quyết tử tù Nakata Isamu, người tù cuối cùng bị xử tử trong nhà tù đó. Nakata là một thủy thủ phạm tội cướp của và giết người. Đã là người tù mà Itatsu thích nhất. Itatsu viết, tôi và hắn sống ở đây dưới chung một mái nhà và cùng bước trên hành lang lát đá trong một năm trời. Người bạn ấy nhìn lên bầu trời xanh như chuẩn bị hành trình vào vĩnh cửu vậy. Hôm ấy, thủ trưởng của Itatsu bảo anh ta lấy bộ đồng phục dành cho tử tội ra. Đó là một cái áo kimono bằng vải xanh, một cái khăn, áo quần lót và một đôi dép rơm. Theo truyền thống, việc hành quyết giữ thật là mật. Ngay cả các lính gác với nhau cũng không được tiết lộ, để cho người tù không biết trước. Người ta cho rằng làm như thế là nhân đạo. Nhưng giờ báo tin cho tử tù cũng đến, thường là giữa 9 và 10 giờ sáng. Tù thường gọi giờ đó là giờ ác. Khi Itatsu đến thăm Nakata hôm ấy, tử tù dùng mình kinh hoàng, nhưng rất bình tĩnh. Anh ta còn nói diễu trước khi lệnh tử hình được đọc lên. Itatsu viết, mặt hắn đăm đăm, thái dương hắn giật giật, cằm hắn rung lên, làm người đứng xem khó chịu. Hắn ăn một vài miếng xôi cá, sushi, một cái bánh đậu và uống chai nước ngọt. Đó là quà của trại trưởng cho hắn. Sau đó, hắn mặc bộ đồ tử tù vào. Thủ trưởng của Itatsu ra hiệu dẫn Nakata đến phòng hành quyết. Itatsu cầm còng tay lên bảo tử tội, chịu khó mang cái này một lúc nữa thôi nhé. Nakata trả lời, anh đừng lo. Lúc ấy tử tội ngỏ lời cảm ơn Itatsu đã săn sóc đến hắn trong thời gian qua. Cả bọn bước đi im lặng đến chỗ am Phật. Người tù được bỏ còng tay ra để đứng nghe một ông sư đọc một bài kinh trong khói hương nghi ngút. Nakata cúi đầu như cầu nguyện. Mọi người cùng cúi đầu với hắn, có người nước mắt trào ra. Phòng hành quyết là một tòa nhà gỗ. Nakata ngồi ở góc phòng, nói gì với một viên chức ở đó và được cho một điếu thuốc lá. Hắn cũng được trao cho một cái bút lông và mực đen để viết hàng chữ hay bài thơ tuyệt mệnh, nhưng hắn không động tới. Khi Itatsu còng hắn lần nữa, hắn nói, tôi chịu hình vì tội của tôi. Tôi tự nhủ, mình đừng trách mình mà làm gì. Nhưng cổ tôi khô nóng và tôi nghe như có tiếng reo trong tai tôi. Tim tôi đập mạnh, mạnh quá, tôi cảm thấy được mạch cổ tay tôi giật lên liên hồi. Trước khi bị bịt mắt lại bằng khăn, Nakata được đưa ra ngoài và được bảo hãy nhìn lên trời xanh một lần cuối cùng đi. Rồi sau đó bị đưa vào phòng hành quyết. Trên một khung gỗ lớn, người ta trồng một sợi dây thừng thòng lọng đen vào cổ Nakata. Thái dương hắn giật giật mạnh hơn. Mặt hắn tái đi, hắn lẩm bẩm một câu niệm Phật nào đó, tay lần chàng hạt. Đứng cách hắn hai thước, Itasu không dám nhìn. Có cái gì lành lạnh, rờn rợn trong xương sống anh ta, và trong mũi thấy gai gai. Cổ thì khô đến nỗi phải ho lên. Itasu viết, bỗng có một tiếng như sấm dậy nổi lên. Một linh hồn đã bị đưa qua thế giới bên kia. Sợi dây thừng duỗi thẳng ra, sàn gỗ dưới chân tử tội mở rộng và rung rinh. Tôi thầm cầu nguyện khi bước lại nhìn vào hố thẳm trên sàn đó. Những dòng nước mắt tự nhiên tràn ra trên má tôi. Sau đó trong căn hầm tối, Itasu và ba người khác cố giữ cho đừng nôn mửa, tháo dây thừng ra khỏi cổ tử tù ra, cho xác vào quan tài. Itasu giải muối vào ba người kia theo tục lệ tẩy trùng. Bóng anh ta cúi xuống nhặt mẩu thuốc lá của Nakata bỏ rơi, cất vào túi áo. Cuốn sách của Itasu còn kể lại mấy vụ hành quyết nữa. Khi nhặt áo quần của người chết bỏ ra, Itasu kể, tôi cảm thấy đau ở ngực. Tôi không có một ý nghĩ nào trách anh ta về tội phạm nữa. Tôi chỉ có một cảm nghĩ, người hàng xóm của tôi đã chết rồi. Chứng kiến một người khi sắp chết bao giờ cũng làm cho ta xúc động. Dù là một tử tội, nhưng khi bị hành quyết cũng được mọi người thương xót, vì giết chết một người bao giờ cũng bị coi là tàn nhẫn, và con người nào cũng đáng thương khi sắp lìa đời. Thường trong các tang lễ, dù của ai, người ta cũng không nói đến các việc làm xấu xa của người đó, mà chỉ nhắc lại tất cả những gì tốt về người ấy mà thôi. Bài điếu văn nào cũng ca ngợi người đã khuất như là con người gương mẫu nhất. Một nhận xét khác về người sắp chết là những câu nói của người sắp chết bao giờ cũng rất là chân thật. Người Tây Phương thường nói rằng lời của người sắp chết bao giờ cũng đáng tin. Một người bệnh gần chết được hỏi là nghĩ gì về việc mình sắp chết, đã nói rằng, thật ra tôi không quan tâm lắm. Nếu tôi chết, tôi sẽ được ở với Chúa, và nếu tôi còn sống, thì Chúa sẽ ở với tôi. Câu nói này phản ánh lời của sứ đồ Phao-lô khi xưa, khi bàn về cái chết của chính mình. Phao-lô nói, vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi. Các câu nói này cho thấy quan niệm về chết của người tin nhận Chúa Giê-xu. Có thể nói, chỉ có người tin nhận Chúa Giê-xu mới có thái độ như thế về cái chết. Theo quan niệm này, chết không phải là một sự mất mát thiệt thòi, nhưng chỉ là một chuyển đoạn của đời sống. Từ đời sống tạm sang đời sống vĩnh hằng. Từ đời trần gian đau thương tội lỗi sang đời thiên đàng hạnh phúc thánh thiện. Niềm tin đặt nơi Chúa Giê-xu không phải chỉ đem đến cho ta một quan niệm hay thái độ sống mà thôi, nhưng thật sự tái tạo toàn bộ cuộc đời ta. Cuộc tái tạo ấy khởi đầu bằng lòng tin vào một cái chết. Đó là cái chết của Chúa Giêsu. Người ta có thể ca ngợi Chúa Giêsu là một nhà đạo đức vĩ đại, một triết gia, một người tạo nhiều ảnh hưởng nhất trên toàn thể nhân loại. Nhưng biểu tượng quan trọng nhất về Chúa Giêsu là thánh giá, là thập tự giá, là cái chết. Vì cái chết của Chúa Giêsu không phải là cái chết tầm thường như mọi người. Chúa Giêsu là Thượng Đế đã vào đời làm người và đã bằng lòng hy sinh để làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Vì nhân loại lầm than tuyệt vọng trên đường giải thoát khỏi tội ác và xiềng xích của ma quỷ, Chúa Giêsu đã chết thay cho bạn và tôi. Sau đó, Chúa đã từ cõi chết sống lại và đã trở về ngôi chủ thể vũ trụ. Khi một người bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu, thì người ấy sẽ được tha thứ tội, được kể là công chính trước mặt Thượng Đế, nghĩa là không còn bị trừng phạt trong cái chết vĩnh hằng nữa, mà được làm con trong gia đình của Chúa. Và khi qua đời tạm này, sẽ được ở với Chúa vĩnh hằng trong cõi trường sinh. Người tin nhận Chúa Giêsu trên trần gian này đều làm chứng rằng cuộc đời của họ đã thay đổi hẳn. Họ đã sống với hy vọng dù hoàn cảnh sống như thế nào, vì họ thuộc hẳn về Chúa và sống với một mục đích là làm rạng vinh quang Chúa. Vinh quang ấy thể hiện qua tình thương cứu chuộc nhân loại. Việc tin Chúa Giêsu không có nghĩa là bạn gia nhập vào một tôn giáo hay cho có đạo, nhưng chính là một quyết định từ tối qua sáng, từ cõi chết vào cõi trường sinh, từ tuyệt vọng vào hy vọng. Tin Chúa không bảo đảm là bạn sẽ hết nghèo khó, tật bệnh và mọi điều bất công hay bách hại trong xã hội, nhưng là một con đường duy nhất để giải thoát bạn khỏi tội ác và cuộc đời chờ đợi trừng phạt, và đưa bạn vào một cuộc sống mới, vượt qua những ràng buộc, giới hạn trong trần gian. Bạn có một ngả thông tin đặc biệt với Chúa, vì Chúa trở thành cha thân yêu, toàn năng, siêu việt của bạn. Cuộc đời sống với Chúa như vậy sẽ hoàn toàn hạnh phúc, vì những gì tốt nhất cho sự sống của bạn sẽ được Chúa cung ứng và đưa đến cho bạn. Bạn chỉ cần hết lòng tin là đủ. Bạn thân mến, mong rằng những lời trên đây sẽ thay đổi quan niệm của bạn về cái chết. Nhưng quan trọng hơn cả là giúp bạn tìm đến tin nhận Chúa Giêsu hôm nay. Lòng tin của bạn có thể bắt đầu từ lúc bạn cúi đầu thành tâm, dâng lên Chúa một lời nói tự trong tâm hồn mình. Và Chúa sẽ đưa dẫn bạn vào những ngày tuyệt diệu sau đó. Đây không phải là những lời lừa dối bạn. Xin hãy tin nhận Chúa và kinh nghiệm cuộc đời đổi thay, vì đây là ưu quyền của bạn và chỉ có bạn mới có thể quyết định được. Mời bạn đến với Chúa đang khi nghe bản nhạc kêu gọi sau đây.
Mời Giê-xu đến trong tâm linh.